Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, hai con hắc long trên không rất giống nhau, dài chừng 8 trượng. Lớp vải đen nhánh tỏa ra từng trận ồ quang giống như thần giáp đang tỏa hào quang lấp lánh. Hai con thánh long đen tuyền nhìn có vẻ hung ác, tuy không to lớn như cự long nhưng long uy hùng hồn toát ra lại tạo cho người ta cảm giác như có thái sơn ép xuống người. Hai lão nhân ngồi trên lưng của hai con thánh long, cả hai khá giống nhau, chừng 60 tuổi, râu tóc tuy hoa râm nhưng tinh thần quắc thước, lộ rõ khí thế đặc biệt của bậc nhất đại cao thủ. Song tử thánh long kỵ sĩ của hắc ám giáo hội không thẹn với danh hiệu. Hai con thánh long và hai long kỵ sĩ đều là song sinh. Ở Tây Phương, hai thánh long kỵ sĩ này đại danh đỉnh đỉnh, gần như không ai không biết đến đôi huynh đệ đặc dị họ. Hai người cưỡi thanh long liên tục lượn vòng trên không trung, từng tràng long khiếu chấn động đất trời, khán giả trong sa mạc đều kinh hãi nhìn lên, không ngờ lời đồn đại lại là sự thật. Hắc ám giáo hội quả nhiên phái người đến giết thần nam. Lần đại chiến sinh tử này không kém phần long trọng so với kỳ trước. Nhưng thần nam thật sự quá bất hạnh, toàn địch thủ mạnh mẽ cùng cực mà tìm tới. Một người tầm thường mà gặp phải ngũ giai cao thủ chắc chắn đã mềm nhũn chân tay, nhưng với hắn thì không. Nếu trước đây người ta còn hoài nghi hắn giết được tứ đại tuyệt thế cao thủ chỉ trong một ngày, thì hôm nay tất cả đã rõ ràng. Lúc hắn giết hai ngũ giai cao thủ của Đỗ gia, cả vạn người cùng tận mắt nhìn thấy, không thẹn là một nhân vật đệ nhất phong vân của đại lục, danh hiệu vô địch quả thật đặt đúng chỗ. Người của hắc ám giáo hội chọn ngày hôm nay động thủ chứng tỏ họ cố kỵ hắn, một thanh niên cao thủ mới 20 tuổi đầu mà khiến ngần ấy cao thủ siêu tuyệt đến tìm giết, dẫu hắn bại vong cũng đủ cười vàng chín suối. Lúc bây giờ, không ít khán giả ngầm mắng chửi hắc ám giáo hội là vô sỉ, không dám quang minh chính đại xuất thủ mà nhúng tay trong tình huống này. Nhưng không ai dám lớn tiếng, ác danh của hắc ám giáo hội vang xa, thủ đoạn trả đũa của họ cả thế gian đều đã biết. Trừ quang minh giáo hội đối đầu lâu năm, còn ai dám trêu vào? Hai người các ngươi đến dự náo nhiệt, có nắm chắc giết được ta không đây? Giọng thần nam băng hàn cực độ, từ khi đột phá ngũ giai, thực lực tăng đến mức hắn không tưởng tượng được, nhưng vẫn một mực ẩn tàng tu vi chân thật, hôm nay đã phải bộc lộ hết cả. Một con thánh long ngửa mặt lên trời rống vang, lượn vòng cách đỉnh đầu thần nam không đầy 10 trượng thì dừng lại. Long kỵ sĩ Tháp Đạt Lợi lạnh lùng nói: "Người giết được hai ngũ giai cao thủ cũng chẳng có gì đáng tự ngông cuồng, hai kẻ đó bất quá chỉ ngũ giai trung cấp, nhưng thực lực của ngươi đã nằm giữa khoảng ngũ giai trung cấp và ngũ giai đại thành. Cảnh giới chỉ cách nhau một chút, nhưng thực lực lại chênh lệch một trời một vực. Nhưng người đấu với chúng ta chắc chắn phải chết. Mỗi người bọn ta đều ngang với người về thực lực. Cả hai chúng ta đồng thời xuất thủ, người không có khả năng thắng được đâu." Tháp Đạt Lợi không thèm che giấu, nói toẹt ra rằng hai lão sẽ cùng động thủ. Có thể thấy hắc ám giáo hội đã động sát tâm với thần nam. "Ha ha ha, vậy sao?" Thần nam cười lãnh khốc. Toàn thân hắn bị huyết thủ nhuộm đỏ, nhìn vô cùng ghê rợn, giọng nói lạnh tanh lại cất lên: "Ta nói thật với các người, kỵ kể cả ta mới đạt đến ngũ giai sơ cấp cảnh giới cũng vẫn giết được hai người. Đừng nói hiện tại, hôm nay ta sẽ đại khai sát giới để xem bao nhiêu kẻ muốn đến giết ta, nhưng ta phải báo trước, những kẻ muốn giết ta hôm nay đều biến thành thây ma nằm kia hết rồi. Lời lẽ lạnh lùng vang khắp sa mạc, truyền vào tai mỗi người khiến ai nấy hít sâu khí lạnh. Thần Nam biết có nhiều ngũ giai cao thủ đến giết mình mà vẫn cuồng bá như vậy, quả thật là một huyết sát thần. Để xem ai đủ khả năng giết được ta. Thanh Long kỵ sĩ An Đức Ni cưỡi Thanh Long từ trên cao không lao xuống, đứng song song với Tháp Đạt Lợi nhìn về hướng Thần Nam. Hai con Thanh Long cùng kêu vang, thành thế kinh thiên động địa. Bất quá, một tràng long khiếu còn lớn hơn Tử Gia truyền lại, khiến cả sa mạc rung động, ẩm bạc cuồn cuộn khiến vô số người quan chiến xôn xao. Tràng long khiếu càng lúc càng vang vọng, thanh âm lên đến 9 tầng trời. Vô thượng long uy phía xa ảo ạt tràn tới, khiến hai con thanh long hoảng sợ, thân thể chúng hơi run lên. Một đạo kim quang lóe lên, một tàn ảnh vàng chóe phá không lao tới. Tiếng long khiếu như sấm nổ vang lên ở cự ly gần, khiến cả ngàn khán giả quay cuồng. Long lực hùng hậu khiến cả vùng không gian ai nấy rung động, nảy ra xung động muốn quỳ xuống mà lễ bái. Trong lúc mọi người hoảng sợ, đạo kim quang dừng lại. Một con tiểu long mập ú lập lờ dừng trước mặt của Thần Nam, lạnh lùng nhìn hai con thanh long. Lúc này Long Bảo Bảo không còn dáng vẻ rành mãnh như trước, tuy còn nhỏ xíu nhưng long lực tỏa ra cực mạnh khiến ai cũng cảm thấy sợ hãi.
Long Bảo Bảo à, làm gì mà ghê thế, thoải mái đi, đừng có xung đột nữa.
Thần Nam quát khẽ.
Hiện tại ngươi không được vận động mạnh đâu nhá, bằng không sẽ lại ngủ say đấy. Ngươi yên tâm, hôm nay ta là sát lục chi thần, người mới mở sát giới là ta, ở đây không ai làm gì được đâu. Mau lùi đi, cứ ở xa mà quan chiến.
Tiểu Long nghe hắn nói vậy mới bay lên, lúc bay qua chỗ hai con rồng gầm lên vang dội, khiến cho hai con thanh long lắc lư, suýt nữa rớt xuống rồi mới bỏ đi. Long Bảo Bảo đi đến đều như điện, điều người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nó đã đi mất. Hai con thanh long kỵ sĩ đưa mắt nhìn nhau, vừa nãy họ hoảng sợ, tuy cảm giác sức mạnh của tiểu long chưa ổn định, không ngừng dao động, nhưng vẫn khiến cho bọn chúng bất an. Bọn họ là thanh long kỵ sĩ, nếu động thủ, thanh long đang cưỡi tất chịu phục thần long chi uy của tiểu long, coi như đổ bỏ. Nhưng khán giả ở xa như mới tỉnh mộng, xôn xao hô lên. Là một con thần long đấy, trời ơi, một con thần long rất nhỏ ư. Ta từng thấy nó ở phủ của công tước Áo Lợi Liệt, không ngờ nó lại lợi hại như thế. Ta từng thấy nó từng cùng ta và vài nữ tử vui đùa mà. Muốn giết ta thì đến đi, có xuống địa ngục, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Thần Nam rút phương thiên họa kích ra, chậm chậm rút trường kiếm chỉ vào hai thánh long kỵ sĩ đang ở trên không. An Đức Ni lúc bấy giờ mới lạnh lùng mà nói, cầu nguyện đi, ta sẽ cho người thấy uy lực của thực cấp thánh long. Thanh long đang cưỡi gầm vang, lao xuống như tia chớp đen, thoáng chốc đã đến trên đỉnh đầu của Thần Nam, tốc độ nhanh hơn cự long không biết bao nhiêu lần. An Đức Ni vùng cây kiếm cong kiểu phương Tây, chém một cách độc địa vào Thần Nam, đấu khí tím sẫm như ngọn lửa nóng rãy mà tỏa xuống. Thần Nam vất tay trái, bổ ngược lên một trường, một phiến ô quang như mà vần phá không bay lên, phá tan đấu khí kia. Cùng lúc còn thanh long đen tuyền há miệng phun ra một tia sét, xoẹt một tiếng, vang động khiến khán giả rung động. Long ngữ ma pháp đáng sợ như vậy, quả thật khiến Thần Nam kinh hãi, vội tung diệt thiên thủ ra, trường lực hùng hậu khác nào kinh đảo phách ngạn, thành thế mãnh liệt phất lên va chạm với tia sét. Chỉ nghe ầm một tiếng, hai cỗ năng lượng va nhau phát hào quang chói mắt, năng lượng cuồng bạo tỏa đi tứ tán, mặt cắt từ chốt Thần Nam tràn ra như mặt biển cuộn sóng, khói bụi mịt mù cắt bay đầy trời. Lúc đó Thần Nam cảm giác áp lực trầm trọng như thái sơn ép xuống, trong làn bão cát thanh long đằng không bay lên, cái đuôi quét ngang theo thế hoành tảo thiên quân. Trường kiếm trên tay phải Thần Nam chém vút tới, kiếm bằng chói lòa dài 10 trượng, gần như hóa thành thực chất, độc địa bổ xuống cái đuôi của thanh long. Những tiếng choảng choảng vang lên, tiếng kim thuộc vang lên chấn động thiên địa, ong ong vang vang bên trong tai của mỗi người trên sa mạc. Tiền tiền kiếm khí hùng hậu không cắt nổi đuôi của thanh long, quả thần còn cứng hơn cả kim thuộc không biết bao nhiêu lần. Thanh long lại bay lên không, liên tục quất đuôi xuống,
tuy chưa bị thương nhưng nó cảm thấy vô cùng khó chịu. Nó gầm lên giận dữ trên không trung, bắt đầu thi triển lòng ngữ và pháp. Một hỏa cầu to bằng miệng bát phát ra ánh sáng rợp trời. Mỗi hỏa cầu sau khi đập vào mặt đất thì đều phát ra ánh sáng rợp trời, nổ ra động trời đất, tạo thành miệng hố sâu hoắm. Năng lượng ma pháp đáng sợ như vậy khiến khán giả vô cùng kinh hãi. Thần Nam thi triển thiên ma bát bộ tránh khỏi lòng ngữ ma pháp công kích, thi thoảng lại phát ra trường lực kinh hồn gạt những quả hảo cầu không tránh kịp. Nhất thời sa mạc vang lên những trận lôi âm, cát vàng mờ mịt, khói bụi mù trời. Một con thánh long khác lại gầm lên, sau cùng cũng hạ xuống gia nhập vào vòng chiến. Hai con thánh long điên cuồng tiến hành ma pháp công kích, chớp hỏa diễm phòng nhận vằn tứ tán, vô tận năng lượng ma pháp tràn ra khiến quang vụ tỏa rào rào, khói bụi mịt trời. Ma pháp công kích đáng sợ như vậy quét bay tầng cát sâu năm trượng, làm xuất hiện một vực sâu rộng chừng trăm trượng dưới đất. Thần Nam đứng dưới đáy vực, toàn thân phát ra khí màng đen xì, như thể một chiếc lồng ánh sáng chặn hết ma pháp lại. Những tiếng ầm ầm vang lên, chớp giật sấm vang, lòng ngữ ma pháp cuồng bạo diễn tiến suốt nửa khắc mới dừng lại, để lại tại hiện trường một miệng vực rộng 150 trượng, sâu 7-8 trượng. Khán giả ở xa thấy lực phá hoại của lòng ngữ thuấn phát ma pháp đáng sợ như vậy liền hô lên mà kinh hoàng. Thần Nam tuy bị lòng ngữ ma pháp áp chế, bất quá hắn phòng ngự vững vàng nên không bị tổn thương, búng mình nhảy lên, đứng trên miệng vực, lạnh lùng nhìn hài lòng kỵ sĩ trên không. Giết! Ta nhất định phải giết! Song tử thanh lòng kỵ sĩ cùng quát vang lao xuống, đồng loạt công kích Thần Nam. Hắn điền cuồng vận chuyển huyền công, hai người này quả là đối thủ khó chơi, không được phép khinh thị. Tháp Đạt Lợi thôi động thánh long hạ xuống thấp trước, nắm chặt lưỡi kiếm cong bổ vào Thần Nam. Đấu khí dài 10 trượng quét qua như chiếc đuôi sáng loà của sao chổi, đồng thời thánh long lão cưỡi cũng phát ra lưỡi kiếm dài 3 trượng hàn quang lấp lánh, chấn nhiếp tâm hồn của người khác. Thần Nam không đón đỡ thẳng, nhanh chóng lách qua một bên, tránh qua hai đoàn công kích uy lực tuyệt luân, bay đến độ cao 10 trượng. Nói đoạn, hắn sử dụng thiên ma bát bộ, nhanh chóng di động như một đạo quang ảnh, thoáng chốc đã lao đến phía trên lưng thánh long. Trường kiếm trong tay của hắn chém vào Tháp Đạt Lợi, kiếm mang dài 10 trượng tỏa rạng lạnh lẽo. Tháp Đạt Lợi vô cùng kinh hãi, không ngờ Thần Nam lại lao đến phía trên lưng thánh long. Bất quá lão không thẹn là ngũ giai cao thủ từng trải qua vô số lần sinh tử đại chiến, trong lúc bị động vẫn không hề kinh hoàng, lật tay phản lại một kiếm ngăn đỡ kiếm khí lẳng lẹ của Thần Nam. Đồng thời thanh long kỵ sĩ An Đức Ni cưỡi phi long lướt qua đâm vào ngực của Thần Nam, đấu khí vươn dài 10 trượng uốn lượn như thật chất, phát ra từng trận âm thanh choàng choạng. Tháp Đạt Lợi và An Đức Ni đồng thời phát động kiếm khí lẳng lệ khiến cho Thần Nam phải sa vào thế hạ phong. Hắn không thể tiếp tục đứng trên lưng thánh long mà thi triển thiên ma bát bộ, nhanh chóng nhảy sang lưng thánh long của An Đức Ni. Tốc độ xuất kiếm của hai thánh long kỵ sĩ hiển nhiên chậm một bước, bất qua lòng ngữ mà pháp công kích của hai con thánh long hiển lộ uy lực đáng sợ. Hai đạo sấm sét từ hai hướng bổ vào Thần Nam khiến hắn bất lực. Lòng ngữ ma pháp không cần ngầm sướng, toáng chốc đã phát ra được uy lực vô cùng. Hai đạo sấm sét do thanh lòng phát ra truy kích Thần Nam khiến hắn không tránh kịp, đành phất diệt thiền thủ mà chặn lại. Sau lần va chạm, phương hướng thi hành của hắn thay đổi, không thể đứng trên lưng của thánh long của An Đức Ni mà phải đáp xuống mặt đất. Thần Nam lơ lửng ở lưng chừng không, lập tức cảm giác không ổn. Hai con thanh long cùng đập đuôi vào hắn, chiếc đuôi dài mấy trượng có thể phá núi đập đá, nếu bị đánh trúng một lần, dẫu tù vi cực cao cũng không tránh khỏi thần thụ trọng thương. Không thể tránh nổi, Thần Nam vung tay trái phát ra diệt thiền thủ, trường kiếm trên tay phải bổ mạnh xuống, đồng thời thân thể của hắn phát ra ô quang chói lọi, chân khí trào ra hộ vệ toàn thân. Âm âm hai tiếng vang lên, hai con thanh long độc địa quét đuôi va vào diệt thiên thủ và kiếm khí hóa thực chất của Thần Nam va chạm. Thân thể của hắn bị luồng sức mạnh hất văng đi 50 trượng mới từ trên không đáp xuống. Hai con thanh long lại gầm lên giận dữ, nhanh nhẹn bay lên cao. Đuôi của chúng bị thương không nhẹ, liên tục quẫy loạn lên. Thần Nam quệt vết máu trên môi, lẩm bẩm mà nói. Không thẹn là thanh long mạnh mẽ đến như vậy. Khán giả thầm tặc lưỡi. Thân thể máu thịt của con người mà chống đổi hai cú đập của thánh long, hai đòn khai sơn toái thạch đó chưa đủ khiến hắn trọng thương, quả thật quá kinh hãi. Thánh Long bất quá như vậy, đến đây. Tần Nam giữ trường kiếm chỉ xéo vào hai Thánh Long kỵ sĩ, lần này trong mắt của hắn hằn lên màu máu, sát khí dần tỏa rộng. Táp Đạt Lợi thôi động Thánh Long đáp xuống trước, xuống đến mặt đất, lão mới cảm thấy bất an, sát khí lạnh lẽo từ phía dưới tràn ra, lão gửi thấy khí tức tử vong. Thanh Long bổ xuống, kinh phong mãnh liệt thổi tung cát bụi, hình thành một luồng gió xoáy cuồng bạo. Đợi kiếm khí nóng rãy và lòng ngữ ma pháp tràn qua, Tháp Đạt Lợi lại cưỡi Thánh Long bay lên. Không khiến Thần Nam trọng thương được, lão ta buộc phải nhanh chóng bay lên cao. Đúng lúc Thánh Long bay lên cao thì Thần Nam cũng bay theo. Thiên Ma Bát Bộ di hình hoán vị, hắn lao đến dưới bụng của Thánh Long, cực tốc thân pháp khiến động tác của hắn nhanh như điện quang. A! À, hắn gầm lên, hai tay nắm chặt cây kiếm toàn lực đâm vào bụng của con rồng. Lớp vải Thanh Long được xưng tụng đào thường bất nhập bị hắn xuyên qua. Thanh Long gầm lên giận dữ, điên cuồng vũ động. Thần Nam vận chuyển huyền công, trường kiếm trong tay liên tục ngoái tít rồi dụng lực rút ra đáp xuống mặt đất. Mưa máu tuôn trào, máu từ bụng rồng ông ộc chảy ra. Thanh Long liên tục gầm rít trên không, quấy độn một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Thần Nam thầm kêu đáng tiếc, Thanh Long thụ thương không nghiêm trọng, đúng là cực kỳ mạnh mẽ. Long khiếu chấn thiên, hai con Thanh Long dùng long ngữ ma pháp cuồng loạn oanh tạc. Hai Thanh Long kỵ sĩ cũng tung ra tuyệt học mạnh nhất, đấu khí nối nhau như sóng biển tràn bờ khiến cả dải sa mạc lật nhào. Thần Nam cảm giác được áp lực xưa nay chưa thấy, hai lão già này mạnh hơn Đỗ Gia huynh đệ không biết bao nhiêu lần. Hắn bị trúng mấy đòn nặng, thổ máu ra, đa bằng nội thương không nhẹ, nhưng Thủy Chung vẫn chưa tìm ra biện pháp hữu hiệu để giết đối phương. Một con Thánh Long dùng đuôi quất hắn văng ngược lại, kích phát sát tính cuồng mạnh của hắn. Hắn tạt trà kiếm vào vỏ, quyết định mạo hiểm, đôi mắt đỏ ngầu như máu hung hãn nhìn hai con Thánh Long, song thủ liên tục huy động diệt thiên thủ. Hai bàn tay khổng lồ đen ngòm che kín đất trời lao ngược lên, chụp đuôi của một con Thánh Long. Trong tiếng hô kinh hãi của cả vạn khán giả, Thần Nam kéo tuột một con rồng dài hơn 8 trượng xuống, khiến cho nó không thể bay lên được. Hai con mắt của Thần Nam đỏ lòm, cuồng tính đại phát, ngửa mặt lên trời kêu vang, mái tóc dài dựng đứng. Thân ảnh của hắn không thể so với con Thanh Long dài 8 trượng, nhưng không ngờ lại quay tít được một con rồng, khiến cho ngũ giai Thanh Long cũng không tài nào tránh thoát được. Sức mạnh của ngũ giai Thanh Long mạnh hơn cử long, á long không biết bao nhiêu lần, được coi là một trong những sinh vật mạnh nhất của đại lục. Nhưng lúc này, hắc ám Thanh Long lại bị Thần Nam đang cuồng tính đại phát chộp lấy, quăng đi. Long khu khổng lồ của nó đập xuống đất khiến cả dải sa mạc phải rung động. Thần Nam ngửa mặt lên trời rú vang, từng sợi tóc dài dựng đứng. Quang trường khổng lồ ảo hóa thành từ diệt thiên tủ, chộp cứng đuôi của Thanh Long giơ lên cao rồi tung hẳn đập xuống đất. Lực bạt sơn khí cái thế. Trong lúc này, Thần Nam khác nào cái thế bá vương. Mọi khán giả kinh hãi há hốc cả mồm, tình cảnh kinh người đang diễn ra khiến cho họ triệt để ngây ra, cơ hồ không dám tin vào mắt của mình. Lại có người dùng tay không đùa dẫn được với sinh vật mạnh nhất của đại lục. Vị Thánh Long kỵ sĩ còn lại ở trên không trợn mắt tưởng chừng như rách mí. Song tử Thánh Long kỵ sĩ lần này chính là huynh đệ song sinh. Thầy huỳnh trưởng và con Thánh Long bị quăng đông quật tây, lão ta vội gửi Thánh Long xuống ngay. Trạng thái hiện giờ của Thần Nam chỉ có thể dùng mấy chữ để mà hình dung: giết đến điên cuồng. Dòng máu hiếu chiến đã bốc lên, hắn ta hiện tại cuồng tính đại phát. Thấy An Đức Ni cưỡi Thanh Long lao xuống, hắn múa tít còn hắc ám Thanh Long trong tay đập vào cao Thanh Long ở trên không. Chỉ nghe ầm một tiếng gào lại vang lên. Cú đập địch đáng khiến cả hai con Thanh Long rống lên thể thảm. Ngũ giải Thanh Long trên không bị kéo tuột xuống liên tục lăn lộn. Giết đến điên cuồng, Thần Nam liên tục xuất thủ, huy động diệt thiên thủ trưởng lực. Vùng quang trường khổng lồ chộp cứng lấy đuôi của con Thanh Long. Hắn ngửa mặt lên trời rú vang, hai tay lật lại, quay tít cả hai con Thanh Long liên tục đập xuống. Những tiếng ầm ầm, những tiếng gào trống của Thanh Long lại lên váng cả trời. Thần Nam điên cuồng quay tít hai con Thanh Long đập vào nhau. Tháp Đạt Lợi ngồi trên lưng Thanh Long bị hất văng xuống đất, bị nội thương nghiêm trọng mà ngất đi. An Đức Ni cố gắng tránh né, nhưng thoát khỏi cảnh bị trói chân trói tay. Hai con Thanh Long lại va vào nhau, Tháp Đạt Lợi bị giáp kích ở giữa, nháy mắt liên hóa thành tường thịt. An Đức Ni bị gãy 5 chiếc xương sườn, suýt nữa không tránh nổi. Thần Nam vẫn như cái thế bá vương, quay tít hai con Thanh Long đang sống dở chết dở đập vào An Đức Ni đang định chạy trốn. Một lần thanh long đập xuống đất đều khiến cho mặt đất rúng động, cả phiến An Mạc lại rùng lên. Mọi việc diễn ra vào lúc này khiến cho khán giả sôi lên sùng sục. Thanh niên đang phát cuồng kia quả thật không phải là người của nhân loại. Một con người máu thịt sao có thể cuồng bá đến như thế được? Tất cả mọi người đều trầm trồ thán phục. Thần nam như cái thế bá vương, thân nhuộm máu, quay tít hai sinh vật mạnh nhất trên đại lục là ngũ giai thanh long, truy sát thanh long kỵ sĩ An Đức Ni. Vị thanh long kỵ sĩ của Hắc Ám Giáo Hội hiện vô cùng thê thảm, còn thanh long lão cưỡi bị người ta quay cho gần chết, lại còn bị biến thành vũ khí siêu nặng tấn công bản thân của lão. Không chỉ gãy mất năm xương sườn mà hai chân của An Đức Ni cũng lãnh một đòn nên thân, muốn chạy quả thật vô cùng phí sức. Ám Hắc Thánh Long dài 8 trượng đập xuống đất như địa chấn. An Đức Ni hoàng hồn, gã thanh niên này quả là quái vật, lại sử dụng thân thể khổng lồ của Thánh Long để mà làm vũ khí. Song từ Thánh Long kỵ sĩ của Hắc Ám Giáo Hội giành giường đại lục là nhân vật cấp tôn sư đại danh đỉnh đỉnh trong Tây Phương tu luyện giới. Hôm nay xa vào cảnh này khiến cho lão vừa xấu hổ vừa hận. Thần nam tiểu tử, Hắc Ám Giáo Hội quyết không bỏ qua cho ngươi. An Đức Ni gầm lên anh ác. Hiện tại ta cũng không bỏ qua cho ngươi đâu. Thần nam lúc bấy giờ chỉ lạnh lùng đáp, lòng khu khổng lồ lại bổ tới. Cùng lúc ba bóng người nhanh chóng lao tới, võ giả dưới đất lướt đi như gió. Hai pháp sư trên không phi hành khác nào ánh chớp, thoáng nhìn cũng đã có thể biết được đó chính là những cao thủ cấp tôn sư đặt đến ngũ giai cảnh giới. Ba người đều bịt mặt, thoáng chốc đã đến nơi. Ai đến đó? Thần nam quát vang. Người đến để lấy mạng của ngươi. Một pháp sư trên không trầm giọng mà đáp. Một pháp sư khác lạnh lùng thốt lên. Rất xin lỗi nha, hôm nay chúng ta đích thị là phải lấy đầu của ngươi. Lời lẽ võ giả dưới đất vô cùng bằng giá, dẫu người phải xuống hoang tuyền địa phủ cũng đủ tự hào. Bà ngũ giai cao thủ bọn ta phải xuất thủ đối phó với người, có chết cũng không ân hận. Khán giả phía ngoài xôn xao ồn ào, lời đồn đã thành sự thật. Hôm nay có thế lực nhiều phe muốn lấy đi tính mạng của thần nam. Không đầy hai thời thần mà xuất hiện 7 vị ngũ giai cao thủ. Hôm nay hắn đúng là đại nạn đã tới. Bất quá dù hắn còn sống sót được hay không thì tên tuổi cũng được ghi vào lịch sử tu luyện giới. Hắn có tư cách để hậu nhân phải nhớ đến tên tuổi của hắn. Trong một ngày đối với 7 vị tuyệt thế cao thủ quả là hoành tráng. Lịch sử tu luyện giới cả ngàn năm nay chưa ai đủ khả năng làm được điều đó. Kỷ lục này nhất định được giữ lâu dài. Nếu bảo ai đó phá được kỷ lục lần này chắc chỉ có chính hắn thôi. Nếu hắn chiến thắng tam đại cao thủ, có lẽ sẽ có nhiều người nữa tiến khả khiêu chiến với hắn. Thế lực các phương đã quyết giết dồn hắn vào tử địa. 7. Biểu hiện của hắn quá kinh khủng. Tuổi còn trẻ mà tu vi gần như vô địch, hiếm thấy trong lịch sử tu luyện giới. Có thể thấy thêm 20 năm nữa, còn ai trên đời này hàng phục nổi hắn cơ chứ? Muốn giết ta ư? Các người còn chưa có thực lực đó đâu. Lời lẽ của thần nam vô cùng lạnh lẽo. Hôm nay tuyệt thế cao thủ đúng là rẻ mạt, không phải mọi ngũ giai cao thủ trên đời đều đến đây hôm nay ư? Những tuyệt thế cao thủ muốn giết ta ra hết đi, thần bộ đang giết đến cao hứng, lên hết đi để bộ thống thống khoái khoái ra tay. Lời của hắn vang vọng khắp tầng không sa mạc, khiến cho mọi người đều nghe rõ. Bất luận thế nào, hào tình này đủ khiến cho thiên hạ quần hùng kính phục. Một thanh niên cường giả mới quật khởi nhanh chóng đơn độc chiến đấu với mấy vị tôn sư cao thủ mà hào khí sùng thiền như vậy, khiến cho bầu máu nóng của các thanh niên có mặt lại sôi lên. Giết, giết, giết! Mấy ngàn người cùng gầm vang. Trước khi giao thủ với 3 người, để ta giải quyết tên thánh long kỵ sĩ này đã. Mái tóc dài của thần nam tung bay, hắn ngửa mặt lên thét vang. Hai tay quay mạnh, hai con thanh long độc địa đập vào nhau. Hai tiếng rống thể thiết vang lên, xương cốt toàn thân hai con rồng nát vụn chết tại trận. An Đức Ni thần thụ trọng thương trợn trừng mắt, vẻ mặt bi phẫn cùng cực. Một vầng mây đen ập tới, thần nam quay thi thể của hai con hắc ám thánh long đập vào lão thành tường thịt. Song tử thánh long kỵ sĩ của Hắc Ám Giáo Hội triệt để đã bị diệt vong. Không chỉ khán giả bên ngoài mà 3 tuyệt thế cao thủ che mặt đứng trường đều rùng mình, hắn quả là một ma vương. Các người cho rằng ta là nỏ cứng hết tầm chứ gì? Hảo, để ta chứng minh cho các người thấy, cả 3 không ai sống sót được mà rời khỏi đây đâu. Toàn thân thần nam là vết máu, bất quá toàn máu địch nhân, nụ cười lạnh tanh của hắn có phần tàn khốc. Ba tuyệt thế cao thủ mất đi tự chủ khi lạnh xuất phát từ trong lòng khiến cho họ buốt cả sống lưng. Ta muốn cho các người biết, những kẻ muốn giết ta chỉ có một con đường chết mà thôi. Thần Nam quát vang, mái tóc lại dựng lên, hai mắt đỏ lựng, giết đến điên cuồng. Liên tục giết chết 4 vị tuyệt thế cao thủ xong, bản tính hiếu chiến của hắn được triệt để kích phát, huyết dịch lại sôi lên. Toàn thân của hắn bốc lên hắc quang chói lọi như vầng mặt trời đen chiếu rọi sa mạc. Sau lưng hắn, một thân ảnh đen ngòm đứng thẳng, cầm 6-7 loại binh khí không rõ ràng. Tử vong khí tức vây quanh hắn và hắc ảnh tràn ra khiến cả vùng sa mạc rùng rinh. Chỉ nghe choang một tiếng, tiếng kim khí va chạm động trời, hắc ảnh sau lưng của hắn đưa tay phải, một lưỡi long đầu tử vong mà đào nổi lập lờ, tỏa ra sát khí vô tận. Mọi người đều ngạc nhiên, không hiểu vì sao phía sau và vây quanh hắn lại xuất hiện hắc ảnh và binh khí. Nhưng ai cũng nhìn rõ, tay phải của hắn trống không, nhanh chóng làm động tác xuất đào lên không. Tử vong ma đao sau lưng hóa thành một tia chớp đen đột nhiên bay ngược lên không. Chưa ai hiểu mô tê gì thì một tiếng rú thảm thiết vang lên trên thiên không. Tử vong ma đao xuyên qua lồng ngực của một ma pháp sư. Ngũ giải pháp sư gục xuống, bị ma đao đóng đinh trên mặt đất hoàn toàn bất động. Khán giả lại sôi lên, quá đáng sợ, chỉ một chiêu mà một ngũ giải pháp sư đã bị chém gục. Có mấy người nhãn được cao tuyệt nhìn ra vừa nãy phát sinh chuyện gì. Mà đào bay đền không cực nhanh, bất quá ngũ giải pháp sư phản ứng không kém, dựa vào tu vi cực cao mà niệm chú ngữ, phát ngay ra mà pháp, bố trí 3 tầng thủy tình quảng thuẫn. Cây trường đao các nào đoạt hồn đao từ địa ngục lên, phá tan mọi vật, xé nát 3 tầng thủy tình quảng thuẫn, xuyên luồn qua ngực của pháp sư rồi hất lão ta xuống đất. Thần Nam toàn thân nhuộm máu, sau đừng có hắc ảnh, quanh mình là binh khí đen ngòm thần bí mơ hồ. Hắn ta rảo bước tiến tới ngũ giải pháp sư gục dưới đất như ác quỷ đang đi tới. Mọi người trợn mắt, tử vong trường đao từ lồng ngực của pháp sư bay lên rồi biến mất. Trên tay phải của hắc ảnh sau lưng Thần Nam dần dần ngưng tụ thành một cây mã đao. Thần Nam phát ra cầm long thủ kéo pháp sư dưới đất lên. Lúc này lão ta đã tuyệt khí, hắn mở lớp mạng che mặt, phát hiện không phải người quen bèn quăng lên không, tống ra một quyền. Đầu của tên pháp sư này liền nổ tung, não rải trắng xóa cả mặt đất, huyết tủy đỏ lòm phun ào ào. Hắn tàn lại phát trường, thi thể pháp sư nát vụn văng tùng tóe. Khung cảnh lãnh huyết tàn khốc như thế khiến ai nấy dấy lên hàn ý vô cùng sợ hãi và khủng khiếp. Thần Nam nhìn lên viên pháp sư trên không cùng võ giả ở xa quát vang, muốn giết người thì mau chuẩn bị đi. Hiện tại kẻ ngốc nhất cũng nhận ra Thần Nam đã ẩn tàng thực lực trước khi đại chiến. Hiện tại đối diện với y uy hiếp tử vong của 3 vị tuyệt thế cao thủ, hắn mới thật sự dùng đến sức mạnh đỉnh cao. Thanh niên này đáng sợ vô cùng. Không đầy 2 thời thần, hắn đã giết 5 vị tuyệt thế cao thủ. Hôm nay là ngày các tôn sư của tu luyện giới rơi rụng. Thế quân bình giữa các phe phái đã bị phá vỡ. Tương lai nhất định sẽ sóng gió ngập ngụa. Ngũ giải võ giả dưới đất và ngũ giải pháp sư trên không đều hơi hoảng sợ. Họ đánh giá sai thực lực của đối thủ. Gã trẻ tuổi này quá đáng sợ. Ảnh tượng của hắc ảnh và tử vong binh khí thật khiến người ta không sao hiểu nổi. Như một đỉnh núi trầm trọng ép xuống lòng của họ. Hai người đưa mắt nhìn nhau đồng thời quát vang. Giết! Giết! Hiện giờ cục diện đã thành không chết không dừng tay. Phải giết được Thần Nam họ mới mong toàn mạng. Ngũ giải pháp sư gần như không cần niệm động chú ngữ gì, đã phát ra ma pháp hùng hồn. Trên không trung cháy lên ngọn lửa rừng rực, chiếu sáng một góc trời. Ánh sáng liệt hỏa ngập trời ngập đất tràn xuống chỗ Thần Nam, khiến cho hắn không thể tránh né. Đồng thời, từng loạt xét lẫn trong ảo diễm liên tục bổ vào hắn. Thần Nam toàn lực vận chuyển huyền công, dùng kinh khí hùng hậu chặn ma pháp năng lượng ngập trời lại. Đồng thời chân dùng thiền mã bát bộ, nhanh chóng hướng ra vùng nằm ngoài phạm vi vây phủ của hỏa diễm. Trong lúc hắn bối rối, một binh khí quay quanh mình đột nhiên trở nên rõ rệt, hình dáng như một thuẫn bài cổ xưa, ung dung hút sạch gần hết hỏa diễm và sấm sét. Thần Nam máy động trong lòng, tay trái khẽ phất, tự khống chế thuẫn bài chống lại ma pháp công kích đáng sợ kia. Thuận bài và tử vong ba đao đều dễ khống chế, tuân theo tâm niệm, theo động tác của hắn mà hành động. Nó bay đến bên bàn tay trái của hắn, nhưng không tiếp xúc mà cách bàn tay hơn 10 phân. Hắn cong cẳng tay, đưa thuận bài chặn hỏa diễm và sấm sét từ trên không đổ xuống. Không ngờ hiệu quả kinh nhân lại xảy ra, thuận bài gần như mơ hồ lại hút sạch tất cả như các kính hút nước. Ngay sau đó, hình dáng của thuận bài trở nên rõ ràng hơn. Đây... Thần Nam vừa kinh hãi vừa vui mừng. Dẫu không có thuận bài thần bí này, hắn cũng không sợ ngũ giai mà pháp sư. Nhưng thế này hắn lại nhẹ nhàng hơn nhiều, không phải hao phí sức lực vô tận mới chặn nổi. Hắn quát vàng, giờ đến ta, chịu chết đi. Tử vong ba đao sau lưng của hắn vô thành vô tức hướng đến không trung xẹt tới, tỏa ra trận trận tử vong khí tức. Ngũ giai pháp sư cả kinh thất sắc, vừa mới khi nãy thôi, lão ta đã tận mắt thấy viên pháp sư kia thảm tử, vội vận dụng phong tường thuật nhanh nhẹn di động trên không trung, một mặt thi triển ma pháp bố trí nằm đạo thủ tình quảng thuẫn, ba đạo lăng băng quảng thuẫn, thêm một đạo thần thánh quảng thuẫn. Nhưng trường đao vô thanh vô tức xé toang từng lớp ma pháp thuẫn, đến lúc xuyên qua lớp thứ 9 của thần thánh quang thuẫn mới mở dần rồi biến mất. Ngũ giai ma pháp sư kinh hãi toát cả mồ hôi lạnh, sợ đến hồn bất phụ thể. Vừa nãy, lão suýt nữa theo chân đồng bạn xuống địa ngục. Định tâm lại, lão liền bố trí đến 10 lớp ma pháp thuẫn công kích đối phương. Ma pháp năng lượng cuồng bạo trên không tàn đi. Ngũ giai võ giả dưới đất lao vào Thần Nam như bóng ù linh, nhanh đến cực điểm. Trường lực hùng hậu như sóng biển tràn bờ ảo tới, hào quang chói lọi như mặt trời đột nhiên vỡ nát khiến chiến địa sáng bừng cả lên. Thần Nam giơ trường đón đỡ, mà khi đèn ngòm tràn ra va vào trường lực trắng xóa, âm một tiếng trời lại đất chuyển, sa mạc rung chuyển ao ao. Năng lượng khủng khiếp như mặt biển rơi lên làn sóng, tàn ra bốn phương tám hướng, sóng khí ầm ào cuồng phong trận trận làn tỏa. Hóa ra là các ngươi, Thần Nam có phần kinh dị. Trong lần giao kích vừa rồi, hắn cảm giác được khí tức quen thuộc. Lần trước tranh đoạt thần xá lợi trong Quang Minh Thần Điện đã từng giao thủ với người bịt mặt. Người đó là ngũ giai cường giả của Quang Minh Giáo Hội. Lần đó Quang Minh Giáo Hội nếm khổ đầu. Sau cùng, ngoài mặt vẫn phải bấm bụng cảm tạ Thần Nam. Lần này họ đến giết hắn cũng không có gì lạ lạ. Bất quá, hắn đã đoán sai. Hành động này là lệnh của Hồng Y Đại Giáo Chủ Mã Luân. Việc làm này tất nhiên không biểu hiện cho ý chí của Quang Minh Giáo Hội. Hắn không buồn hỏi gặng hay là bóc trần thân phận của hai cường giả này. Thế lực sau lưng họ quá mạnh. Nếu lột mặt nhau trước mặt cả vạn người quan chiến thế này, thì các nào trực tiếp khiêu chiến với Quang Minh Giáo Hội. Hiện tại, hắn ta chưa có thực lực đối kháng với cả Quang Minh Giáo Hội. Đối phương sai người che mặt đến giết hắn. Hắn cũng giả thành hồ đồ, té nước theo mưa, giết luôn một thể. Bản tính hiếu chiến của hắn đã triệt để kích phát, hắn không muốn bỏ qua cho ngũ giai cường giả đã xuất thủ với mình. Đối phương đã muốn giết hắn, tuyệt đối hắn không thể mềm lòng để lại đại họa đáng sợ như thế được. Giết, giết, giết hết. Cường giả liên tục ngã gục, tôn sư cao thủ liên tiếp lìa đời. Hôm nay đã được định sẵn là ngày những vì sao phải rơi rụng từ trên trời xuống dưới đất. Ngũ giai cao thủ dưới đất hiển nhiên nghe rõ tiếng hô của hắn. Thân hình hơi run lên, biết đối phương đã đoán ra thân phận của mình. Bất quá lúc này, lão cũng như Thần Nam tiếp tục giả làm kẻ hồ đồ. Thần Nam sát khí nồng nặc, liên tục cười lạnh, hạ quyết tâm lấy luôn tính mệnh của hải ngũ giai cường giả của Quang Minh Giáo Hội. Linh bón bình khí tử vong quay quanh hắn lập tức lập lờ, ảnh tượng lúc đó lúc tỏ lúc mờ. Có kỳ thuận bài màu đen và tử vong trường đao là hắn tùy ý khống chế. Choang một tiếng, tiếng kim thuộc vàng lên động trời, tử vong trường đao rơi vỏ nổi trên đỉnh đầu của Thần Nam. Tuận bài đen ngòm cũng vô thành vô tức nổi bên tay trái của hắn, sẵn sàng phát động công kích mãnh liệt. Ngũ giải pháp sư trên không vừa ngạnh tiếp tử vong mà đao nên biết lợi hại, vội lên tiếng cảnh tình võ giả bên dưới. Ngàn vạn lần phải cẩn thận, mà đao này có tà tính. Đáng tiếc lão ta đã đoán sai, người nên cẩn thận là lão ta. Tay phải của Thần Nam làm động tác xuất đao, tử vong trường đao đột nhiên nghịch không chém vào lão. Ngũ giải pháp sư cả kinh thất sắc, lần này động tác của lão nhanh hơn trước nhiều, triệu tập liền một hơi 12 đạo ma pháp thuẫn, 4 tùy tình quảng thuẫn, 4 bằng lăng quảng thuẫn và 4 thần thánh quảng thuẫn. Lão lại vô vàng niệm chú ngữ, vô số sấm sét bổ vào Thần Nam và cây ma đao. Dưới đất, ngũ giai võ giả cũng nhanh nhẹn hành động, lách qua khe hở của tiềm điện lao đến gần Thần Nam, trường lực bay sơn hải đảo bổ ra, bạch quang tỏa chói lòa. Nhưng Thần Nam lại không hành động như lão nghĩ, hắn không ứng phó với đạo sấm sét từ trên không bổ xuống, Tuần bài mơ hồ không ngờ lại hút hết năng lượng của luồng sét. Diệt thiên thủ uy lực tuyệt luân đang đợi sẵn lão ta. Quang trường khổng lồ đen ngòm hóa giải toàn bộ trường lực, lại xuyên qua bão năng lượng ấn mạnh vào ngực của võ giả. Ngũ giải võ giả hít sâu một hơi khí lạnh, thân hình nhanh nhặn thoái lui, đồng thời toàn lực bổ ra ba trường với chật vật tránh khỏi một đòn đáng sợ đó. Lão không dám đứng nguyên mà lùi liền mười mấy trượng. Tử vong ba đao trên không phá tàn lớp ma pháp thuẫn thứ 10, hình ảnh rốt cuộc mờ dần rồi biến mất trên không. Ma pháp sư thở phào lặng lẽ. Đến giờ, dẫu thần Nam Huyền công thông thể cũng phải thấy mệt mỏi, liên tục sinh tử đại chiến khiến tâm lực của hắn tiểu tụy. Nhất định là hắn phải tốc chiến tốc quyết, không thể dùng răng rồi hao tận năng lượng. Độ giả còn hành ngũ giải cao thủ, lúc nào cũng có thể đến đây, lúc đó lại phải ác chiến. Đương nhiên hắn cần giữ lại một ít tình lực. Hai mắt của hắn đỏ lom, lạnh lùng nhìn ngũ giải võ giả. Tử vong trường đao chậm chậm rời khỏi vỏ, nổi lên đỉnh đầu. Tử vong khí tức đậm đặc toát ra khắp sa mạc. Địa phủ chi môn phảng phất như đã mở ra, ai nấy đều thấy rùng mình mà hoảng sợ. Giết! Thần Nam quát vang, tử vong ma đao thuận theo động tác xuất đao bằng tay phải bổ vào tuyệt thế cao thủ ở ngoài xa. Ngũ giải pháp sư trên không thấy tình hình không ổn, nhanh chóng niệm chú ngữ, liên tục công kích luồng cuồng bạo bằng ma pháp. Hàng trăm tia sét từ trên trời giáng xuống, tiếng sấm động âm y bất tuyệt khiến cho cả vùng sa mạc rùng động. Tay trái của thần Nam vẫn cầm thuận bài đen ngòm kia, giống hệt hai lần trước, vô thành vô tức ngăn chặn và hấp thụ hết sấm sét, quả là một mã thuẫn. Ngũ giải pháp sư gần như không dám tin vào mắt của mình, lại phát động quang mâu phòng nhận, toàn là ma pháp thượng đẳng, nhưng lá mã thuẫn vẫn như viễn cổ ma thú nuốt chửng tất cả mọi năng lượng, mọi công kích đều gần như vô hiệu. Lá thuận bài này quả thật đáng sợ cùng cực, mọi sự công kích của vị ma pháp sư diễn ra như điện hỏa thạch hoa. Ngũ giải võ giả trong lúc đó đang chịu uy hiếp tử vong mà đào phá khổng lao tới cắt tan mọi trường lực, liên tục áp sát. A! À! Ngũ giải võ giả hét đến điên cuồng, phun ra một ngụm máu, huyết vụ tụ tại trên không, một màn sương máu chậm chậm sáng lên, ráng quang vạn đạo, ánh xạ có vẻ thần thánh của tuyệt thế cao thủ. Đó là bản mệnh nguyên khí của lão ta, tuy không phải toàn bộ nhưng cũng không ít. Song thủ của lão liên tục biến hóa, lưu lại đạo đạo tàn ảnh trên không trung. Huyết quang chói lòa chậm chậm hóa thành thực chất trước mặt của lão, sau cùng kết thành huyễn thuẫn. Ngăn lại! Huyễn thuẫn ánh đèn hồng quang yêu dị đập vào ma đao. Bình khí này do nguyên khí ảo hóa mà thành, tuy uy lực hùng hậu nhưng tiêu hao sinh mệnh chỉ năng vô cùng, ít nhất cũng khiến cho lão đoàn thọ đến 10 năm. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang rền phát ra. Huyết thuẫn và ma đao va vào nhau, dao động năng lượng hùng hậu, nhánh mắt bùng phát, lan tỏa bốn phương tám hướng. Sa mạc như triều thủy sôi lên, từng tầng sóng cát cuồng bạo dấy lên, vô số khán giả đứng quan chiến đều bị hất văng ra xa. Tử vong khí tức của tử vong ma đao nhanh chóng yếu đi, vẻ mặt ngũ giai võ giả hiện lên nụ cười. Nhưng nụ cười lập tức cứng lại, huyết thuẫn dần đứt toác, trường đao đen ngòm từ từ xuyên qua lớp hồng vụ. Tuy ảm đạm vô quang nhưng vẫn xuyên qua được đòn toàn lực phòng thủ của lão ta. Tuyệt thế cao thủ của Quang Minh giáo hội kinh hãi vô ngần, chưa bao giờ lão thấy cái chết gần như lúc này. Ngũ giải pháp sư hoảng hốt, nếu võ giả chết chỉ còn mình lão, đương nhiên không thể giết được thần Nam, nên lão dốc toàn bộ lực ma pháp, thoáng chốc đã phát ra ba đạo thần thánh quang thuẫn chặn trước mặt của võ giả, cản trở cây đạo đang lao tới. Nhưng đúng lúc đó lão lại thấy tử vong khí tức dày đặc từ phía dưới bay lên. Lão sợ đến bay hết cả hồn vía. Trong lúc lão giúp võ giả thì ma thuẫn trong tay thần Nam lại bay lên, vô thành vô tức đến gần rồi chém vào lão. Mà pháp sư rú lên thê thảm, bị chặt thành hai khúc, hông là điểm phân chia hai nửa thân thể, đồng thời phun lên huyết thủy, mưa máu dài đặc tầng không. Giết ma pháp sư xong, ma thuẫn trở nên nhạt nhòa, quay về chỗ thần Nam. Nó mờ mờ như những bình khí khác quay quanh mình của hắn, không hề có biểu hiện gì nữa. Sau cùng, tử vong ma đao đã dần dần mở đi, không thể phá khai ba đạo thần thánh quảng thuẫn, chậm chậm biến mất, nhờ vậy võ giả mới thoát được. Thần Nam rung động, sức mạnh trong cơ thể gần như bị rút sạch, liên tục sinh tử đại chiến khiến hắn mệt mỏi lắm rồi, cộng thêm khu động ma đao và ma thuẫn cực kỳ hao phí tinh thần lực. Lúc này, hắn tâm lực cạn kiệt, cảm giác như đèn dầu khô cạn. Chẳng qua dù thế nào, hắn cũng có thể ngã xuống, hiện tại chỉ có thể chiến, chiến và chiến thôi. Võ giả ở cách đó không xa nhanh chóng cảm nhận được trạng thái của hắn, biết hắn vô cùng hư nhược, bản thân của lão cũng thụ thương cực nặng, nhưng tin rằng vẫn khá hơn hắn, lạnh lùng liếc mắt mà nói: "Rốt cục ngươi không tránh khỏi cái chết, nhưng ngươi có quyền tự hào, sáu vị tuyệt thế cao thủ mới đổi được tính mệnh của ngươi." "Ai vậy?" "Ai cũng vậy thôi, hôm nay nhất định phải lấy mạng của ngươi, ta không thể chết được." Ánh mắt của thần nằm băng lãnh, cười tàn nhẫn: "Hiện giờ đến lượt ngươi, ta sẽ lập tức giết luôn cả ngươi, biến ngươi thành kẻ thứ bảy." Cực bộ của thần nam có phần hư phù, từng bước tiến tới ngũ giai cao thủ. Nhưng tiếng ầm ầm lại vang lên, mỗi lần hắn cất bước, cả sa mạc như rung động. Khung cảnh dị thường cổ quái, thần nam lắc la lắc lư, yếu ớt cực độ, cơ hồ lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng khí thế thoát ra lại vô cùng đáng sợ. Cả đất trời hình như cũng rung động theo tiết tấu của hắn. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh gầy gò, nhưng tỏa ra áp lực trầm trọng hơn cả Thái Sơn, khiến ai nấy đều nghẹt thở. Đó là niềm tin tất thắng của thần nam xuất phát từ xương cốt, là chiến ý vĩnh bất ngôn bại. Tiếng động chết chóc lại vang lên, ma đao lại rời khỏi vỏ, hình ảnh dẫu mờ mờ nhưng vẫn phát ra tử vong khí tức nồng nặc. Sắc mặt của ngũ giải cao thủ biến hẳn, lão cảm giác thấy áp lực đáng sợ, cả khí thế và sức mạnh hùng hậu ép tới khiến cho lão không thở nổi, cơ hồ xé toạc thân thể. Lão tàng nghiến răng: "Được, đòn sau cùng này, người không chết thì ta chết." Lão ta há miệng phun ra liên tục ba ngụm máu, huyết quang liên tục lóe sáng, sau cùng sáng lóa lên. Ngũ giải võ giả biết rõ tình thế hiện thời, thần nam muốn một đòn phân thắng bại. Lão bị bức phải dùng toàn bộ bản mệnh nguyên khí. Cây mà đào đang lao đến kia thật là vô cùng tà dị, trừ phi có thể ngự không phi hành, bằng không muốn chạy cũng không thoát được. Giờ lão đành đâm lao thì phải theo lao, toàn lực tiến hành đòn cuối cùng. Giết! Giết! Hai người đồng thời rống vang, màng tai khán giả như nhức bút. Cường khí mãnh liệt nổi lên giữa thần nam và ngũ giai cao thủ liên tục dấy lên, cát bụi mờ mịt, cát vàng dường như che kín thân ảnh của hai người. Đạo ảnh đen ngòm và huyết quang chói lọi uốn lượn, đối chọi vô tận trong cát bay. Ngàn tầng sóng máu, vạn tầng đao ảnh khiến sa mạc sát khí xung thiên, lồng lộn như sóng biển rung động, rung lên kịch liệt, không ngớt, không ngớt. Bất chợt, những tiếng ầm ầm lại vang lên. Một gò cát phía xa bị sóng khí ép xuống, liên tục sụp đổ. Trên sa mạc như có hữu thiên quân vạn mã đang hành quân. Nhưng tất cả chỉ diễn ra trong một tiếng rú thảm thiết rồi trở lại bình tĩnh. Thần nam liêu siêu, ngũ giải cao thủ tuy đứng bất động, nhưng trên ngực của hắn cắm một cây ma đao đen ngòm, quen miệng trào máu không ngừng. Ma đao dần tan đi, ngũ giải cao thủ gục xuống, đưa tay ôm ngực, chật vật lên tiếng: "Mau, cho ta thống khoái." "Được, để ta cho người thống khoái nha." Thần nam rảo bước tiến lên. Đúng lúc đó, từ miệng ngũ giai cao thủ phun ra một lưỡi đoàn kiếm dài hơn một xích, chỉ nghe phập một tiếng cắm vào sườn trái của thần nam. "Dù là chết, ta cũng phải kéo theo ngươi. Thần không thể ngờ được rằng thôn kiếm thuật lại dùng với ngươi." Ánh mắt ngũ giai cao thủ lóe lên tia sáng tàn nhẫn. Sự tình diễn ra đột nhiên, thần nam hừ lên đau đớn, suýt nữa gục xuống. "Để ngươi thất vọng rồi, ta không chết được đâu." Lời lẽ thần nam lạnh tanh, từng câu thốt ra âm u. "Xem ra ta còn chưa đủ ác độc, người đã dạy ta một đạo lý, đối đãi với địch nhân nhất định phải lãnh huyết tàn khốc cho đến cùng." Ngũ giải cao thủ biết mình không thể tạo thành vết thương trí mạng cho địch nhân, thấy nụ cười lạnh ngắt của thần nam liền hiểu rằng hành vi của mình đã thúc đẩy gã quái vật này trở thành lãnh huyết ma vương. "Chết đi!" Thần nam cười tàn nhẫn, vùng kiếm chặt bay nửa đầu của ngũ giai cao thủ, máu và não văng ra tùng tóe. Kết thúc mọi việc, hắn đưa tay ôm sườn trái, thần kiếm rung động theo, hắn ta gập người xuống và đưa tay ôm sườn trái. Hắn vô cùng thống khổ và đau đớn. Hắc ảnh sau lưng và mấy kiện tử vong binh khí quanh người của hắn càng lúc càng mờ, rồi sau cùng biến mất. Hơn vạn tù điện giả quan chiến bên ngoài hiện tại sôi lên. Chỉ có một mình thần nam đã diệt sạch 7 vị tuyệt thế cao thủ, thật sự không phải việc con người có thể làm được. Với tuổi của hắn mà đạt được chiến tích này đủ để ngạo thị lịch sử ngàn đời của tu luyện giới. Tên của hắn nhất định được hậu nhân ghi nhớ. Mấy trận sinh tử đại chiến hôm nay sẽ trở thành những trận kinh điển đối quyết cho người đời truyền tụng. Đột nhiên một tràng cuồng tiếu vang lên giữa sa mạc. Hai nhân ảnh như cuồng phong lao tới, nơi nào họ đi qua liền dậy đến khói bụi mịt mờ. Đó là hai thanh niên nam tử cao lớn lĩnh bạt, vẻ ngoài đầy dã tính. Mắt của hai người đó lạnh lẽo hàn quang như dã thú thụ thương, khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác hai gã đều bạo ngược và tàn nhẫn. Những người quan chiến ở xa dần yên tĩnh, chăm chú quan sát biến hóa trong trường. Các người là ai? Thần nam khó nhọc ngẩng đầu lên mở miệng mà hỏi. Đỗ Huyền, Đỗ Thiên. Hóa ra là hai tên nô tài khác của Đỗ gia. Mắt của Đỗ Huyền lóe lên hàn quang mãnh liệt, cười mà bảo. Người khá lắm, không ngờ giết được ngần ấy ngũ giai cao thủ, thật vượt khỏi ý liệu của bọn ta. Nhưng suy cho cùng, người vẫn không tránh khỏi cái chết đâu. Chưa chắc, có khi người chết lại là các người đây. Thần nam lạnh lùng đáp lại. Cốt phải của hắn quỳ xuống, tay trái ôm sườn, tay phải đặt lên trường kiếm bền hồng chắm xuống đất, chống đỡ cho thần thể. Đáng tiếc thật, chúng ta vẫn cho rằng người tu luyện huyền công đích hạ quyển tầm pháp, không ngờ ngươi chưa tập quan nửa chiêu một tức nào, ngược lại nghịch chuyển huyền công thành công. Thật không biết ngươi là thiên tài hay thằng ngu nữa, lại đi chọn con đường không đối về đó mà bỏ đi vô tượng tuyệt học trong hạ quyền. Đỗ Huyền lạnh lùng nhìn thần nam, bất quá người thần gia các ngươi đều là thiên tài võ học, lại nghịch chuyển huyền công thành công, nhưng thiên tài của Đỗ gia chúng ta đã mất mạng vì cố thử làm theo, ở dưới cửu tuyền mà biết được chắc sẽ hổ thẹn đập đầu mà chết. Huyền công có hạ quyền ư? Thần nam vô cùng kinh hãi, hắn căn bản không biết chuyện này. Đỗ Huyền lạnh lùng nhìn hắn. Đừng làm bộ hồ đồ, kẻ đó từng nói với tổ tiên ta rằng người đã nhớ hạ quyền huyền công trong đầu. Xem dáng vẻ của người hiện giờ có không cần phải thừa nhận cũng không có quan hệ gì. Chỉ cần lấy được huyết dịch của ngươi quay về, chúng ta sẽ mở được phong ấn hạ quyền huyền công, bất tất trả hỏi ngươi. Thần nam kinh nghi bất định. Người mà Đỗ Huyền nhắc tới đa phần chính là thần chiến cha của hắn, nhưng đến giờ hắn chưa từng biết được rằng huyền công còn có hạ quyền. Hắn tỏ ra mê hoặc, nhớ lại những chuyện cũ, những gì liên quan đến tu luyện hắn đều nhớ kỹ trong đầu. Đột nhiên hắn nhớ lại một lần thần chiến và hắn trao đổi những điều quan trọng, cả đời này hắn không thể quên đi được. Có lần thần chiến trịnh trọng dặn hắn, còn luyện huyền công gia truyền đến cảnh giới chí cao phải quên hết những gì đã học. Vì sao phải quên hết tuyệt học à? Hắn tỏ ra không hiểu. Để chữ ngộ tiến thêm một bước còn trải ạ. Chữ ngộ tiến thêm một bước, lẽ nào phải triệt để siêu thoát phạm trù của huyền công? Hắn có phần hiểu những gì trả dạy. Thần chiến bây giờ gật đầu. Nếu muốn siêu thoát thiên trì cực cảnh, tất nhiên là đạt đến tiền tồn pháp. Chắc chắn sau đó sẽ có phá pháp mà. Thế lẽ nào tu luyện đến giai đoạn nhất định, mọi pháp quyết đều bị tiêu diệt hết ư? Tu luyện đến sau cùng còn lại cái gì? Thần nam hỏi. Thần chiến lắc đầu rồi lại gật đầu. Pháp mà ta nói tới có hàm nghĩa cực rộng, vô luận là người hay thần, khi trong một quá trình đều không ngừng tồn pháp và phá pháp. Thế cảnh giới cao nhất của pháp đó là gì? Là siêu thoát mọi pháp trên thế gian. Thần chiến hình như có phần cố kỵ, cố gắng lái câu chuyện đi. Nhưng thần nam lại muốn hỏi cho trả lẽ. Thế nào là siêu thoát à? Thần chiến hồi lâu không đáp. Sau cùng, ông ta mới nhìn hắn thật sâu mà đáp lại. Mở ra thiên địa, sáng tạo một thế giới. Thoáng nhớ lại, tức thì thần nam hiểu được, không có cái gọi là hạ quyền huyền công. Người Đỗ gia đã sai lầm. Bất quá, lời Đỗ Huyền khiến hắn nhớ lại lần nói chuyện quan trọng đó, tạo cho hắn tiến thêm một bước trên con đường tu luyện. Ha 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 ha. Đã tặng người đặng đề tỉnh ta, sau cùng ta cũng nhớ ra nội dung của huyền công hạ quyền. Thần nam lạnh lùng nhìn hai người của Đỗ gia. Ta lại có dự cảm, tương lai không xa, Đỗ gia các người sẽ gặp xui xẻo đấy. Hai gã họ Đỗ cùng biến sắc mặt, Đỗ Huyền lạnh lùng đáp. Người cuối cùng đã xuất thế, lời trớ chú coi như mất một nửa hiệu lực. Chúng ta tự mình cũng có cách triệt để giải quyết hậu họa. Người bắt chúng ta đợi cả vạn năm, đúng là đáng chết vạn lần. Thần nam cười lạnh băng. Chính vì ta xuất hiện, lời trớ chú đó mới bắt đầu ứng nghiệm đấy. Từ lúc biết chuyện huyền công hạ quyền, thần nam đã hiểu người nhà Đỗ gia nhắc tới sớm có tính toán. E rằng Đỗ gia đã sớm bước trên con đường được vạch sẵn. Đỗ Thiên từ đầu đến giờ chưa mở miệng, đột nhiên lên tiếng lạnh lùng. Hiện tại người chết nửa mạng rồi, chuyện của Đỗ gia không phiền người lao tâm. Người cứ chết đi, ta sẽ cẩn thận lấy máu của người. Ha, Hảo uy phong, giờ ta đang mệt mỏi, lại thêm trọng thương, các người mới dám lộ diện. Lục Trường chú rúc ở đâu hả? Nhìn đồ tông huynh đệ của các người nằm đó mà không dám tiến lên một bước, giờ lại ra vẻ kiêu ngạo trước mặt của ta sao? Thần Nam nói huỵt toẹt cả ra. Đô Thiền nhìn hắn với ánh mắt dã thú, trong mắt lóe lên hùng tàn, âm u mà đáp. Chỉ cần giết được địch nhân, tạm thời ẩn nhẫn có là gì? Tên ngu xuẩn ngươi, lúc trước con dũng mãnh, giờ thì sao? Cũng là trúng kế của người ta, sa vào cảnh sống dở chết dở. Lúc này Thần Nam quỳ một chân xuống, một tay giữ vết thương, một tay chống trường kiếm giữ cho thân thể đứng lên. Thầy Đô Thiền tiến tới, hắn lạnh lùng mà nói. Người tin rằng giết được ta ư? Chết đi, tên ngu xuẩn! Thần Nam đột nhiên đứng lên, không còn vẻ gì kiệt lực. Một đạo hắc ảnh xuất hiện phía sau lưng hắn, mấy cây tử vòng bình khí vây quanh mình trôi nổi lập lờ. Chỉ nghe choang một tiếng, tiếng kim thuộc va vào nhau vang vọng, tử vong ma đao bay ra nhanh như chớp. Đô Thiền rú lên thê thảm, ma đao xuyên qua ngực của gã, cự ly quá gần, gã lại không phòng bị, không thể tránh khỏi một đòn lăng lệ của ma đao.
Ngươi giở trò ư?
Đô Thiền vừa giận vừa kinh hãi, chăm chú nhìn vào sườn của địch nhân. Làm gì có vết thương nào, nửa vết máu cũng không có. Đoàn kiếm bất quá bị Thần Nam khống chế cờ ngực mà kẹp lấy thôi. Chỉ cần giết được địch nhân, tạm thời ẩn nhẫn có là gì? Tên ngu xuẩn người đã nhớ chưa? Thần Nam giở bài cậy ông đập lưng ông. Đô Thiền bị chọc giận, liên tục thổ ra ba ngụm máu lớn, cộng thêm vết thương khủng khiếp trên ngực. Ánh mắt của gã dần tán loạn, sau cùng độc địa liếc Thần Nam một lần, đoạn gục xuống, gã chết không thể nhắm mắt. Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị huynh đệ hãy tiếp tục theo dõi ở các video tiếp theo.